Chương 4. Thất bát kết tập. Một La Mã. Duyên khởi. Sau khi Đức Thế Tôn bát niết bàn 100 năm, tại Tỳ Xá Ly, các tỳ kheo người Bạc Xà Tử thi hành 10 sự kiện, nói là pháp thanh tịnh, được Đức Phật cho phép. Được phép bằng hai ngón tay mà ăn, được phép giữa xóm làng, được phép trong chùa, được phép về sau hứa khả, được phép thường pháp, được hòa, được phép muối ngủ chung, được phép uống rượu xà lâu la, được phép chứa ngọa cụ không cắt rọc, được nhận vàng bạc. Ngày Bồ Tát, đàn việc cúng vàng bạc, họ chia cho nhau. Bây giờ có Gia Xá Ca Na Tử, nghe tỳ kheo Tỳ Xá Ly thi hành sự kiện như vậy, liền đi đến chỗ tỳ kheo người Bạc Xà, thấy họ khuyên đàn việc khi Bồ Tát cúng dường vàng bạc cho chúng tăng. Giữa tăng, họ xướng lệnh, chia phần cho tỳ kheo và na tử. Tỳ kheo liền nói, tôi không nhận. Tại sao vậy? Sa môn thích tử không được thọ nhận và cầm nắm vàng bạc. Sa môn thích tử vứt bỏ châu báu, không trang sức đẹp. Vào một ngày khác, họ phân chia xong, mang đến cho tỳ kheo và na tử. Và na tử nói, tôi không cần. Trước đây, tôi đã nói sa môn thích tử vứt bỏ châu báu, không trang sức đẹp. Họ liền nói, Ưu Bà Tắc nơi Tỳ Xá Ly giận, thầy hãy đến đó giáo hóa khiến cho họ hoan hỷ. Rồi sai người cùng đi. Tỳ kheo Gia Xá và Na Tử đi đến chỗ các Ưu Bà Tắc tại Tỳ Gia Ly, nói với họ, thật sự các người giận lời nói của tôi phải không? Tôi nói, sa môn thích tử không được thọ nhận và cầm nắm vàng bạc, vứt bỏ trân bảo không trang sức đẹp. Này Ưu Bà Tắc, một thời Đức Thế Tôn ở tại thành Vương Xá, bây giờ trong cung vua tập hợp quần thần thảo luận như vậy. Sa môn thích tử được phép thọ nhận và cầm nắm vàng bạc, không vứt bỏ châu báu và không phải trang sức đẹp. Lúc ấy trong nhóm quần thần kia có đại trưởng giả Châu Kế nói với các đại thần rằng, chớ nói sa môn thích tử được phép thọ nhận và cầm nắm vàng bạc, không vứt bỏ châu báu và không phải trang sức đẹp. Tại sao vậy? Vì sa môn thích tử không những không được phép thọ nhận và cầm nắm vàng bạc, mà còn vứt bỏ châu báu, không trang sức đẹp. Bây giờ trưởng giả Châu Kế giải thích rõ ràng cho các đại thần, khiến họ hiểu và hoan hỷ. Sau đó vào lúc khác, trưởng giả Châu Kế đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu mặt kính lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên, đem nhân duyên trước kia bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ và thưa. Con giải thích rõ ràng, khiến họ hoan hỷ. Bạch Đức Thế Tôn, con nói như vậy có trái với thánh chỉ, không như pháp đã dạy sao? Đức Phật dạy ông trưởng giả. Như lời ông nói là đúng pháp, đúng sự thật, không trái với giáo pháp Đức Thế Tôn. Tại sao vậy? Vì sa môn thích tử không được phép thọ nhận và cầm nắm vàng bạc, vứt bỏ châu báu, không trang sức đẹp. Người nào thọ nhận và cầm nắm vàng bạc tức là thọ nhận ngũ dục. Thọ nhận ngũ dục thì không phải sa môn thích tử. Này ông trưởng giả, nếu thấy sa môn thích tử nào thọ nhận và cầm nắm vàng bạc, quyết định người ấy không phải là sa môn thích tử. Ta có nói, cho phép, ai cần tre, lau, cỏ, cây, được phép cầu xin, nhưng không bao giờ được phép tự mình thọ nhận và cầm nắm vàng bạc. Này Lisa, vì nhân duyên trên nên sa môn thích tử không được phép nhận lấy vàng bạc, vứt bỏ châu báu, không trang sức cho đẹp. Này Lisa, vào một lúc nọ, khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Hoàng, Thế Tôn nói với các tỳ kheo, có bốn trường hợp khiến cho mặt trời, mặt trăng không sáng tỏ. Đó là Atula, khói mây, sương và bụi. Bốn trường hợp này khiến cho mặt trời, mặt trăng không sáng tỏ. Sa môn, bà la môn cũng có bốn việc ô nhiễm bụi bẩn khiến cho sa môn, bà la môn không chói sáng. Đó là nếu sa môn, bà la môn nào không thể trừ bỏ việc uống rượu thì đây là bụi bẩn thứ nhất. Hoặc có sa môn, bà la môn nào hành pháp ái dục, không xả ly thì đây là bụi bẩn thứ hai. Hoặc có sa môn, bà la môn nào thọ nhận và cầm nắm vàng bạc, không vứt bỏ châu báu trang sức đẹp, thì đây là bụi bẩn thứ ba. Hay có sa môn, bà la môn nào dùng tà mạng để nuôi sống, không đoạn trừ, thì đây là bụi bẩn thứ tư. Đó gọi là bốn việc. Vì bốn việc này cho nên khiến sa môn bà la môn ô uế, không sáng tỏ, không có sự sáng chói. Đức Thế Tôn nói kệ: Sa môn bà la môn, cáu bẩn bởi tham dục, bị ngu si che lấp, ái trước nơi sắc đẹp, uống rượu tâm tán loạn, lại hành pháp ái dục, thọ nhận vàng châu báu, đây là kẻ vô trí. Sa môn bà la môn, nuôi sống bằng tà mạng, Phật nói là kết bẩn, như mặt trời bị che, ánh sáng không chiếu soi, ô uế không tinh sạch. Bị che bởi bóng tối, người bị ái dục sử, tạo ác không thiện nghiệp, người si đâu hành đạo, oán tắng lại càng thêm, lại thọ thân đời sau. Này Ly Sa, vì những nhân duyên như vậy, các người nên biết, Sa môn Thích Tử không được thọ nhận và cầm nắm vàng bạc, trừ bỏ sự trang sức. Các người không tin lời nói của tôi hay sao? Ly Sa nói: Không phải tôi không tin, tôi rất kính tín Ngài. Mong Ngài hãy cư trú tại Tỳ Xá Ly này. Chúng tôi sẽ cung cấp y phục, ẩm thực, y dược và tất cả thứ cần dùng. Bây giờ, tỳ kheo già Na Tử giải bày cho các Ly Sa khiến họ được hoan hỷ rồi. Cùng tỳ kheo sứ giả kia trở về chỗ tỳ kheo Bà Xà Tử. Từ xa, thấy tỳ kheo già Na Tử đi đến, Bà Xà Tử liền hỏi tỳ kheo sứ giả rằng: Tỳ kheo già Na Tử đã giải thích khuyến dụ các Ly Sa khiến họ tin tưởng rồi, phải không? Tỳ kheo sứ giả trả lời: Vâng, họ đã kính tín già Na Tử, chúng ta chẳng phải Sa môn Thích Tử. Tỳ kheo Bà Xà Tử hỏi: Tại sao vậy? Sứ giả liền đem nhân duyên trước trình bày đầy đủ. Tỳ kheo Tỳ Xá Ly nói với tỳ kheo già Na Tử rằng: Thầy đã mắng chửi chúng tăng, thầy có thấy tội hay chăng? Già Na Tử trả lời: Tôi không mắng chửi chúng tăng. Các vị ấy liền hòa hiệp cử tội. Hai La Mã, Ly Bà Đa. Tỳ kheo già Na Tử liền nghĩ: Tránh sự này, nếu được trưởng lão Ly Bà Đa trợ bạn ta thì có thể chấm dứt như pháp. Già Na Tử liền hỏi thăm người khác để biết Ly Bà Đa hiện ở đâu. Người được hỏi trả lời: Nghe nói ở bên bờ sông Bà Kha. Già Na Tử liền đến bên sông Bà Kha. Ly Bà Đa lúc ấy không có ở đó. Già Na Tử hỏi: Ly Bà Đa hiện ở đâu? Người ở tại đó trả lời: Nghe nói hiện ở nước Già Na Ủy Xà. Già Na Tử liền đến nước đó, nhưng cũng không gặp Ly Bà Đa. Hỏi, được biết Ly Bà Đa hiện ở tại nước A Già Lâu La. Già Na Tử đến nước đó lại cũng không có Ly Bà Đa, và hỏi tiếp, được biết Ly Bà Đa hiện ở nước Tăng Già Sa. Già Na Tử liền đến đó, gặp được Ly Bà Đa hiện đang ở tại đó. Bây giờ chúng đang tập hợp, Già Na Tử hỏi vị đệ tử thị giả của Ly Bà Đa rằng: Đại đức trưởng lão Ly Bà Đa của thầy có đến trong chúng không? Vị thị giả trả lời: Ngài sẽ đến. Khi ấy, Ly Bà Đa đến thuyết pháp cho chúng nghe xong, quá nửa đêm, cầm Ni Sư Đàn trở về lại thất. Gia Xá Già Na Tử cũng ở trong chúng nghe pháp, sau đó quá nửa đêm cầm Ni Sư Đàn đến chỗ Ly Bà Đa, nghĩ rằng: Bây giờ là thời gian thích hợp, ta sẽ trình bày đầy đủ nhân duyên để Ly Bà Đa nghe. Già Na Tử liền hỏi Ly Bà Đa: Kính thưa Đại Đức Thượng Tọa, được phép bằng hai ngón tay mà ăn hay không? Ly Bà Đa hỏi lại: Bằng hai ngón tay mà ăn là thế nào? Già Na Tử thưa: Bạch Đại Đức Trưởng Lão, ăn đủ rồi, xả oai nghi, không làm pháp dư thực, được dùng hai ngón tay lấy thức ăn để ăn không? Ly Bà Đa nói: Không được làm như vậy. Già Na Tử hỏi: Điều này Đức Phật chế cấm tại chỗ nào? Ly Bà Đa trả lời: tại nước Xá Vệ, nhân có vị không làm phép dư thực mà ăn, cho nên Phật chế cấm. Dạ Na Tử lại hỏi, thưa Đại Đức Trưởng Lão, được giữa xóm làng hay không? Ly Bà Đa hỏi lại, được giữa xóm làng là thế nào? Dạ Na Tử nói, thưa Đại Đức Trưởng Lão, ăn đủ rồi, xả oai nghi, không làm pháp dư thực, đi đến khoảng giữa hai thôn, được ăn. Ly Bà Đa nói, không được làm như vậy. Dạ Na Tử hỏi, điều này Đức Phật chế cấm ở chỗ nào? Tại nước Xá Vệ, nhân có vị không làm pháp dư thực mà ăn, cho nên Đức Phật chế cấm. Dạ Na Tử hỏi, bạch Đại Đức Trưởng Lão, được trong chùa hay không? Ly Bà Đa hỏi, được trong chùa là thế nào? Dạ Na Tử trả lời, bạch Đại Đức Trưởng Lão, nghĩa là ở trong chùa được biệt chúng yết ma. Ly Bà Đa nói, không được làm như vậy. Dạ Na Tử hỏi, Đức Phật chế cấm điều này ở đâu? Tại thành Vương Xá, chế cấm trong Kiền Độ Bồ Tát. Dạ Na Tử hỏi, kính Đại Đức Trưởng Lão, được phép hứa khả sao hay không? Ly Bà Đa hỏi lại, thế nào là được phép hứa khả sao? Dạ Na Tử thưa, bạch Đại Đức Trưởng Lão, tại nội giới được phép biệt chúng yết ma nếu sau đó được hứa khả. Ly Bà Đa nói, không được làm như vậy. Dạ Na Tử hỏi, điều này Đức Phật chế cấm ở chỗ nào? Tại thành Vương Xá, cấm chế thuộc trong Kiền Độ Bồ Tát. Dạ Na Tử lại hỏi, được thường pháp hay không? Ly Bà Đa lại hỏi, thế nào gọi là được thường pháp? Dạ Na Tử thưa, bạch Đại Đức Trưởng Lão, việc này làm như vậy rồi, nói như vậy, xưa nay làm như vậy. Ly Bà Đa nói, tỳ kheo biết chăng, nên quán sát Tu Đa La, tỳ ni, nghiệm xét pháp luật. Nếu không quán sát tỳ ni, không nghiệm xét pháp luật, mà trái nghịch pháp thì, nếu đã làm không nên làm, chưa làm cũng không nên làm. Nếu quán sát Tu Đa La, tỳ ni, kiểm xét pháp luật, cùng Tu Đa La mà cùng pháp luật tương ưng, không trái với pháp sẵn có, thì những điều đã làm hay chưa làm đều nên làm. Dạ Na Tử hỏi, bạch Đại Đức Trưởng Lão, được hòa hay không? Ly Bà Đa hỏi, thế nào là được hòa? Bạch Đại Đức Trưởng Lão, ăn đủ rồi, xả oai nghi, dùng tô du, mật, sanh tô, thạch mật, tô, hòa chung lại, được ăn không? Ly Bà Đa nói, không được làm như vậy. Dạ Na Tử lại hỏi, điều này được Đức Phật chế cấm ở đâu? Tại nước Xá Vệ, nhân có vị không tác pháp dư thực mà ăn, nên Phật đã chế cấm. Dạ Na Tử lại hỏi, bạch Đại Đức Trưởng Lão, muối ngũ chung được phép không? Ly Bà Đa hỏi lại, muối ngũ chung được phép là thế nào? Bạch Đại Đức Trưởng Lão, dùng muối ngũ chung nêm trong thức ăn rồi ăn. Ly Bà Đa nói, không được làm như vậy. Dạ Na Tử hỏi, điều này được Đức Phật chế ở đâu? Tại nước Xá Vệ, trong Kiền Độ Dược đã chế cấm. Dạ Na Tử lại hỏi, bạch Trưởng Lão Đại Đức, được uống rượu xà lâu la hay không? Ly Bà Đa nói, không được uống như vậy. Dạ Na Tử hỏi, điều này được Đức Phật chế cấm ở đâu? Tại nước Câu Thiểm Di, vì Trưởng Lão Tỳ Kheo Sa Già Đà nên Phật đã chế cấm. Dạ Na Tử lại hỏi, bạch Đại Đức Trưởng Lão, được phép cất chứa tọa cụ không cắt trọc hay không? Ly Bà Đa nói, không được cất chứa như vậy. Dạ Na Tử hỏi, điều này Đức Phật chế cấm tại chỗ nào? Tại nước Xá Vệ, vì nhóm sáu tỳ kheo nên chế cấm. Dạ Na Tử lại hỏi, bạch Đại Đức Trưởng Lão, được phép nhận vàng bạc hay không? Ly Bà Đa nói, không được thọ nhận như vậy. Dạ Na Tử hỏi, điều này được Đức Phật chế cấm ở đâu? Tại thành Vương Xá, vì Bạc Năng Đà Thích Tử nên đã chế cấm. Dạ Na Tử thưa, Bạch Đại Đức Trưởng Lão, tại Tỳ Xá Ly, tỳ kheo Bà Xà Tử thi hành 10 điều này mà nói là như pháp thanh tịnh, là Phật cho phép. Ngày Bồ Tát, họ khuyến khích đàn Việt cúng dường vàng bạc cho chúng tăng, rồi sai người phân chia. Ly Bà Đa nói, thầy đừng nói với người khác. Tại sao vậy? Sợ các tỳ kheo chỗ hiểu biết không đồng nhau, đưa đến tỳ kheo không hòa hợp. Tỳ kheo, thầy có thể đến trong núi A Vu Hằng Hà, nơi đó có tỳ kheo Tam Phụ Đà là đồng hòa thượng với tôi, cùng với 60 tỳ kheo Ba La Ly Tử chung sống. Các vị ấy đều là những người dũng mãnh tinh tấn, không hề có sự sợ sệt. Thầy đem nhân duyên ấy trình bày đầy đủ với các vị ấy đó, rồi cùng hẹn đến bên bờ sông Bà Kha, tôi cũng sẽ đến đó. Khi ấy tỳ kheo Gia Xá và Na Tử liền đến núi kia, chỗ ở của Tam Phù Đà, và đem nhân duyên ấy trình bày đầy đủ với các vị ấy, và hẹn đến bờ sông Bà Kha sẽ gặp Đại Đức Ly Bà Đa cũng đến đó. Ba La Mã vận động. Bây giờ tỳ kheo Bà Xà Tử ở Tỳ Xá Ly nghe tỳ kheo Gia Xá và Na Tử đi các nơi tìm trợ bạn, liền đem chiếc y tốt nhất ở Tỳ Xá Ly đến chỗ người đệ tử của Ly Bà Đa, nói: tôi đem chiếc y tốt nhất này đến đây để cúng cho Đại Đức Ly Bà Đa, nhưng thôi, nay không cúng nữa, mà xin cúng cho thầy, thầy nhận cho. Vị đệ tử của Ly Bà Đa nói: thôi thôi, tôi không nhận. Tỳ kheo Bà Xà Tử ân cần khuyên, có tánh cách bắt ép khiến cho vị kia nhận. Khi vị kia nhận rồi, Bà Xà Tử nói: thưa trưởng lão, tỳ kheo hai nước Ba Di Na và Ba Lê cùng nhau tranh cãi. Đức Thế Tôn xuất thế tại Ba Di Na. Lành thay, trưởng lão bạch dùm tôi lên Đại Đức Thượng Tọa rằng, tỳ kheo hai nước Ba Di Na và Ba Lê cùng nhau tranh cãi. Đức Thế Tôn xuất thế tại Ba Di Na. Lành thay, Đại Đức hãy trợ tỳ kheo Ba Di Na. Vị kia liền trả lời: Đại Đức Trưởng Lão Ly Bà Đa được nhiều người tôn kính, tôi không dám thưa. Vị kia bị cưỡng bức quá, liền đến chỗ Ly Bà Đa bạch: kính bạch Đại Đức, tỳ kheo hai nước Ba Di Na và Ba Lê cùng nhau tranh cãi. Đức Thế Tôn xuất thế tại Ba Di Na. Nguyện xin Đại Đức hãy trợ tỳ kheo Ba Di Na. Ly Bà Đa liền trả lời: người ngu si muốn kéo ta vào trong bộ chúng bất tịnh chăng? Ngươi hãy đi, ta không cần ngươi. Vị kia bị đuổi, liền đến Tỳ Xá Ly, chỗ tỳ kheo Bà Xà Tử thưa: trưởng lão, trước đây tôi nói với thầy, Đại Đức Ly Bà Đa được nhiều người tôn kính, tôi không dám nói, nay tôi bị khiển trách. Vị kia hỏi: bị khiển trách thế nào? Ngài khiển trách, đuổi tôi đi. Vị kia lại hỏi: thầy bao nhiêu hạ? Tôi 12 hạ. Thầy đã 12 hạ mà còn sợ bị đuổi hay sao? Ngài ấy không chịu tôi làm thị giả, làm sao không sợ? Bốn La Mã các thượng tọa. Bây giờ Ly Bà Đa cùng các tỳ kheo nói: nay chúng ta hãy đến ngay chỗ đã phát sinh tránh sự. Các vị ấy đi bằng thuyền theo sông Hằng đến đó, gặp lúc trời nóng, mệt mỏi, nên ghé thuyền vào bờ để nghỉ khỏe nơi bóng mát. Lúc ấy tại thôn Bà Sư có trưởng lão đang trên đường đi. Suy nghĩ, trong việc tranh cãi này, nay ta nên xem xét Tu Đa La, Tỳ Ni để biết ai là pháp ngữ, ai là phi pháp ngữ. Vị kia liền xem xét Tu Đa La, Tỳ Ni, nghiệm xét pháp luật, nên biết tỳ kheo nước Ba Lê là pháp ngữ, tỳ kheo nước Ba Di Na là phi pháp ngữ. Bây giờ có vị trời không hiện hình, khen ngợi: lành thay thiện nam tử, như người quán sát biết tỳ kheo Ba Lê là như pháp ngữ, tỳ kheo Ba Di Na là phi pháp ngữ. Bây giờ các trưởng lão liền cùng nhau đến Tỳ Xá Ly. Tại Tỳ Xá Ly có trưởng lão là Nhất Thiết Khứ, là bậc tối thượng tọa trong Diêm Phù Đề. Khi ấy, Tam Phù Đà nói với Ly Bà Đa rằng: nay ta nên đến trong thất thượng tọa Nhất Thiết Khứ nghỉ đêm để nói việc này cho thượng tọa nghe. Hai người cùng đến đó. Ban đêm, trưởng lão Nhất Thiết Khứ tọa thiền tư duy đã trải qua một thời gian lâu. Ly Bà Đa suy nghĩ. Thượng tọa này tuổi đã già, khí lực suy yếu, mà còn tọa thiền lâu thế này, huống là ta. Tại sao không ngồi như vậy? Ly Bà Đa liền cũng ngồi tư duy trong một thời gian lâu. Trưởng lão Nhất Thiết Khứ lại nghĩ. Tỳ kheo khách này đi đường xa mỏi mệt, còn tọa thiền tư duy như thế này, huống là ta mà không ngồi lâu. Vì vậy trưởng lão kia lại ngồi tư duy một thời gian lâu nữa. Khi trời đã sáng hẳn, trưởng lão Nhất Thiết Khứ nói với Ly Bà Đa rằng: Thưa trưởng lão, đêm nay ngài tư duy pháp gì? Ly Bà Đa trả lời: Trước kia tôi còn là bạch y, thường tập từ tâm. Đêm nay tôi tư duy và nhập vào tam muội từ. Vị kia liền nói: Như vậy là đêm nay ngài nhập tiểu định. Tại sao vậy? Từ tâm tam muội là tiểu định. Ly Bà Đa hỏi lại Đại Đức Nhất Thiết Khứ: Đêm nay ngài tư duy pháp gì? Nhất Thiết Khứ nói: Trước đây khi tôi còn là bạch y, tập pháp không. Đêm nay phần nhiều tôi nhập vào tam muội không. Ly Bà Đa nói: Như thế là đêm nay Đại Đức tư duy pháp đại nhân. Tại sao vậy? Pháp đại nhân là nhập tam muội không? Ly Bà Đa liền nghĩ: Bây giờ chính là lúc ta có thể đem nhân duyên trước đây nói cho Đại Đức Nhất Thiết Khứ biết. Vị kia hỏi: Kính thưa Đại Đức trưởng lão, được phép dùng hai ngón tay để lấy thức ăn hay không? Thế nào là dùng hai ngón tay lấy thức ăn? Thưa Đại Đức, ăn đủ rồi, xả oai nghi, không làm pháp dư thực, được phép dùng hai ngón tay để lấy thức ăn. Đáp: Không được làm như vậy. Điều này được Đức Phật chế chỗ nào? Tại nước Xá Vệ, nhân có vị không làm pháp dư thực mà ăn, nên Đức Phật đã chế cấm. Trình bày từng điều một như trên, cho đến ngày Bồ Tát thọ nhận vàng bạc, rồi sai người phân chia như trên. Vị kia liền nói: Đừng nên nói với người khác, sợ nhân tâm không đồng, đưa đến việc không hòa hợp. Năm La Mã Tập Tăng. Thượng tọa Nhất Thiết Khứ là đệ nhất thượng tọa, Tam Phụ Đà là đệ nhị thượng tọa, Ly Bà Đa là đệ tam thượng tọa, Bà Sư Thôn là đệ tứ thượng tọa, Tôn giả A Nan là hòa thượng của các vị đó. Trưởng lão Nhất Thiết Khứ là người hiểu biết tăng sự, nên bấy giờ thượng tọa liền tác bạch: Đại Đức Tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Nay Tăng luận pháp tỳ ni, đây là lời tác bạch. Khi ấy tỳ kheo Ba Di Na nói tỳ kheo Ba Lê rằng: Các thầy có thể mời người bình đáng. Tỳ kheo Ba Lê liền nói: Thượng tọa Nhất Thiết Khứ, Ly Bà Đa, Gia Xá, Tô Mạn Na là người bình đáng của chúng tôi. Tỳ kheo Ba Lê nói với tỳ kheo Ba Di Na rằng: Các thầy cũng nên mời người bình đáng. Tỳ kheo kia liền nói: Trưởng lão Tam Phụ Đà, Ba Sư Thôn, trưởng lão Sa Lưu, Bất Xà Tô Ma là người bình đáng của chúng tôi. Trong số đó có tỳ kheo A Di Đầu có khả năng làm người khuyến hóa. Các tỳ kheo kia nói: Nên ghi tên tỳ kheo này vào trong túc số. Tại sao vậy? Ở tại chỗ này, vị kia khuyến hóa cho chúng ta. Do vậy, vị kia được ghi vào túc số. Các thượng tọa liền nghĩ: Nếu chúng ta hỏi sự việc này ở trong chúng, thì sợ sanh ra tránh sự khác, không biết ai nói đúng, ai nói sai. Nay chúng ta nên lựa chọn, rồi bình luận nơi chỗ riêng biệt. Rồi các trưởng lão lại nghĩ: Chúng ta nên bình nghị sự việc nơi nào cho thích hợp. Sau cùng quyết định trong rừng Bà Lê. Bấy giờ, trưởng lão Nhất Thiết Khứ liền tác bạch: Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Đây là tỳ kheo đã được tăng cử. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận trong rừng Bà Lê, luận pháp tỳ ni. Các tỳ kheo khác không được có mặt. Đây là lời tác bạch. Tác bạch như vậy rồi, nên Yết Ma Tăng sai 2-3 tỳ kheo lấy dục của các tỳ kheo khác đến trong rừng Bà Lê. Sáu La Mã Bình Nghị. Khi ấy thượng tọa Nhất Thiết Khứ vì nhân duyên này tập hợp tỳ kheo tăng, các thượng tọa đều tập hợp. Thượng tọa Nhất Thiết Khứ liền tác bạch: Đại Đức Tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Nay Tăng luận pháp tỳ ni, đây là lời tác bạch. Khi ấy Ly Bà Đa liền tác bạch: Đại Đức Tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Nay Tăng hỏi thượng tọa Nhất Thiết Khứ pháp tỳ ni, đây là lời tác bạch. Thượng tọa Nhất Thiết Khứ lại liền tác bạch: Đại Đức Tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Nay Tăng khiến Ly Bà Đa hỏi, tôi trả lời pháp tỳ ni, đây là lời tác bạch. Ly Bà Đa hỏi: Thưa Đại Đức Thượng Tọa, được dùng hai ngón tay tịnh hay không? Vị được hỏi liền hỏi lại, hai ngón tay tịnh là thế nào? Thưa Đại Trưởng Lão, ăn đủ rồi, xả oai nghi, được dùng hai ngón tay lấy thức ăn để ăn. Vị được hỏi trả lời, không được làm như vậy. Điều này được Đức Phật chế cấm ở đâu? Tại nước Xá Vệ, vì có vị không tác pháp dư thực mà ăn, cho nên Phật đã chế cấm. Đây là việc thứ nhất phi pháp, phi tỳ ni, phi lời Phật dạy. Sau khi đồng thuận nơi chỗ riêng rồi, liền bỏ xuống một xá la, kiểm xét như vậy từng việc một, cho đến việc thứ 10, tất cả đều là phi pháp, phi tỳ ni, phi lời Phật dạy. Cứ một việc như vậy là bỏ xuống một xá la. Sau đó các trưởng lão kia nói như vậy: Nay chúng ta đã đồng thuận nơi chỗ riêng biệt bình nghị 10 việc này rồi. Bây giờ chúng ta ở giữa tăng kiểm nghiệm như vậy. Vì sao? Để mọi người đều được biết. Các trưởng lão đều đến tỳ xá ly. Thượng tọa Nhất Thiết Khứ tập hợp tỳ kheo tăng rồi tác bạch: Đại Đức Tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Nay Tăng luận pháp tỳ ni, đây là lời tác bạch. Trưởng lão Ly Bà Đa liền tác bạch: Đại Đức Tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Nay Tăng hỏi thượng tọa Nhất Thiết Khứ pháp này, đây là lời tác bạch. Khi ấy thượng tọa Nhất Thiết Khứ liền tác bạch: Đại Đức Tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Nay Tăng khiến Ly Bà Đa hỏi pháp tỳ ni, tôi trả lời, đây là lời tác bạch. Ly Bà Đa liền hỏi, bạch Đại Đức Trưởng Lão, dùng hai ngón tay tịnh hay không? Nhất Thiết Khứ hỏi lại, hai ngón tay tịnh là thế nào? Thưa Đại Đức Trưởng Lão, ăn đủ rồi, xả oai nghi, không làm pháp dư thực, dùng hai ngón tay lấy thức ăn để ăn. Thượng tọa Nhất Thiết Khứ nói, không được làm như vậy. Điều này được Đức Phật chế cấm ở đâu? Tại nước Xá Vệ, nhân có vị không làm pháp dư thực mà ăn nên Phật đã chế cấm. Đây là việc thứ nhất phi pháp, phi tỳ ni, phi lời Phật dạy. Kiểm nghiệm giữa tăng xong, bỏ xuống một xá la. Như vậy tuần tự kiểm xét cho đến việc thứ 10. Tất cả đều phi pháp, phi tỳ ni, phi lời Phật dạy. Mỗi việc kiểm nghiệm giữa tăng xong đều bỏ xuống một xá la. Tại tỳ xá ly, 700 vị A-la-hán tập hợp để luận pháp tỳ ni, cho nên gọi là thất bách tập pháp tỳ ni.